Sơn nói cũng có nội lực mà, cho nên là tất cả đều nghe. Thế thì bây giờ đầu tiên hết cái câu thứ nhất rằng là Quan Âm thì biến hiện rằng là ở khắp mọi nơi, nơi nào cũng khổ thì là Ngài đều có mặt. Cái thứ hai là điều mà nói rằng là Quan Thế Âm thì là trụ ở phổ Đà Sơn. Đó. Thì như vậy đó thì rằng là ý con hỏi rằng là cái câu một đó là sao Quan Âm rằng là có hết mọi nơi mà con lại nghe nói là trụ ở Phổ Đà thì sao, thì cái ý con hỏi là sao?
Dạ, là mình phải đến, thật sự phải đến chỗ đó là mình
mới gặp.
Dạ,
dạ.
Nhưng mấy chỗ khác mà không.
Thì thực chất thì nói rằng là Quan Thế Âm á không có phải là một cái sắc thân giống như là mình đây, cho nên mình phải tới gõ cửa thì mới gặp Ngài được. Mà Quan Thế Âm là pháp thân thì chúng ta cũng hiểu rằng là thật sự đó là Quan Thế Âm được mô tả nó đúng nghĩa trong kinh điển đó, thì Ngài đó chính là phủ môn, tức là có cái nghĩa rằng là Ngài luôn luôn hóa đủ thứ thân hết. Thì tất cả những cái thân tướng đó mà mình có thể nhìn thấy mà mình nói đó là Quan Âm thị hiện thì đều là Quan Âm thị hiện chứ không phải là Quan Âm thật. Thì thị hiện là có nghĩa là Ngài biến hóa mà ứng hiện ở nơi đời chứ còn không phải là thật Ngài. Cho nên là trong Thiền Tông cũng có nói đến một cái công án là hỏi rằng là trong ngàn mắt đó của Quan Âm thì mắt nào là mắt chính đó. Trong ngàn tay của Quan Âm thì tay nào đó là tay thật. Thế thì đại loại thì bởi vì là Quan Thế Âm biến hóa vô cùng, bây giờ mình lại nói là Quan Thế Âm biến hóa thành 32 ứng thân. Nếu như là mình nói kể luôn cả Phật thân á, thì là 33 ứng, còn bình thường thì người ta hay nói là tam thập nhị ứng, tức là 32. Đó. Thì 32 ứng hóa thân đó của Quan Âm á, đó là nói tổng, còn nói chi tiết thì là vô lượng. Là bởi cái lý lẽ rằng là trong đó nói là Quan Thế Âm mà nếu nên hiện thân nữ để độ thì Quan Thế Âm hiện thân nữ. Thì cái thân nữ này có vô lượng thân nữ, tức là thân nữ đẹp, thân nữ xấu, thân nữ mập, thân nữ gầy, thân nữ cao, thân nữ thấp, vân vân. Thì thân nữ có vô số thân. Ở đây nói quan sát, quan sát là nếu mà nên hiện thân tỳ kheo để độ sinh thì ngài hiện thân tỳ kheo. Thì tỳ kheo cũng vậy, cũng có vô số từ hình tướng của tỳ kheo, vô số cái mà gọi là hành động của tỳ kheo, chẳng hạn như cũng có thể hiện thành một ông tỳ kheo nghiêm trang, mà cũng có thể hiện thành một ông tỳ kheo dở dở ương ương, giống như là thì dù mình nói như Tế Điên đó, vân vân. Thì là Quan Thế Âm có thể ứng hiện như vậy. Thì cứ mỗi một cái ứng á, tức là trong tam thập nhị ứng, mỗi một cái ứng đó lại hiện vô số thân, thành ra có thể nói là 32 ứng vô số đó. Thì trừ có Phật thân thì là mới là một thôi, còn nếu mà hiện những cái thân kia thì vô số, còn thân Phật thì là chỉ có thân Phật có một kiểu cách, chứ thân Phật không có là nhiều kiểu đó. Thành ra tăng thì ví dụ như có tăng nghiêm đó, tăng điên, giống như Tế Điên Hòa Thượng vậy nó, nhưng mà Phật thì không. Thành ra vì như thế nên là mình có thể nói rằng là 32 ứng kia thì là vô số. Thế thì bây giờ hỏi rằng là ứng thân nào hay là thân nào trong các ứng thân đó là khuôn mặt thật của Quan Thế Âm, là diện mạo thật, thì chắc chắn là cái câu trả lời đó rằng là phức tạp đấy. Tức là vậy thì rằng là nếu mà nói chi tiết thì thân nào đó là thân Quan Thế Âm thật, còn nếu nói tổng á thì ứng thân nào đó là Quan Thế Âm. Như vậy thì ứng thân tỳ kheo là Quan Thế Âm, hay ứng thân phụ nữ là Quan Thế Âm, theo như là đại đa số này suy nghĩ. Chúng ta có thể thấy dưới cái phòng ăn ở đây đã treo tượng Quan Âm, tinh là phụ nữ không đó. Thế như vậy thì chúng ta cũng có thể nghĩ rằng là Quan Thế Âm là phụ nữ, và cũng có rất nhiều người nghĩ như vậy. Cho nên trong cái dân gian Việt Nam mới nói là Phật bà, nhưng mà Phật làm gì có Phật ông với Phật bà đó. Phật là Phật, không có ông bà gì ráo hết đó. Nhưng mà dân gian quen, cho nên đôi khi người ta nghĩ rằng là Quan Thế Âm là thật sự là nữ. Nhưng mà nếu mà trong kinh á mà miêu tả lên á thì có lẽ rằng là không thấy Quan Thế Âm là nữ gì hết á, mà thấy là nam. Nó ví dụ như là Bi Hoa Kinh á là có kể đến cái sự tích mà của Quan Thế Âm từ cái lúc mà chưa có mang cái tên Quan Thế Âm nữa. Thì trong kinh nó có nói đến cái chuyện rằng là có cái vị hoàng tử đó, là phát nguyện sự tu tập nó rằng là cứu khổ chúng sinh, tại thấy chúng sinh khổ đau nhiều quá, thành ra phát cái tâm cứu khổ. Nhưng mà phát cái tâm cứu khổ nhưng mà phiền một cái nỗi rằng là đó, mình không thể nào mà biết hết mọi cái khổ, cho nên muốn biết mọi cái khổ đó, muốn nghe nhận ra được mọi cái khổ. Cho nên vì vậy đó mà được Đức Phật đương thời đó mới trao tặng cho cái hiệu đó là Quan Thế Âm, đó là trong cái kinh Bi Hoa có kể đến đó. Thế thì đó là hoàng tử đó. Trong khi trái ngược lại thì Địa Tạng á thì người ta lại nghĩ rằng là Địa Tạng đó là tu sĩ, nhưng mà kỳ thật đó, trong kinh Địa Tạng chúng ta tụng á thì rõ ràng đó là Địa Tạng là người nữ. Và từ là thánh nữ Bà La Môn, phải không? Cho đến Quang Mục, cho đến này kia gì toàn nữ không, nên người ta lộn rồi, ta lộn hết cả hai. Đó, anh ta đáng lẽ đó là mẹ hiền, không phải mẹ hiền Quan Thế Âm mà là mẹ hiền Địa Tạng, mà là cha lành là Quan Âm, mà mẹ hiền đó là Địa Tạng. Thế thì trở lại thì chúng ta nói rằng thực sự người ta có lầm lẫn hay không khi người ta làm tưởng Quan Thế Âm là kinh điên là nữ, thì lầm mà không lầm. Đó. Lầm là thật sự Quan Thế Âm không là nữ, nhưng mà không lầm bởi vì Quan Thế Âm cũng là nữ. Có nghĩa là Quan Thế Âm là khắp hết, tức là làm nữ, làm nam, làm tất cả mọi mọi thứ, tức là nhất thiết tướng. Đó, Quan Thế Âm đều làm mà Quan Thế Âm không làm một cái tướng nào cả trong cái đó. Thì cái điều này nó thì chúng ta có thể thấy trong cái giáo lý của Đại Thừa, mà đặc biệt là trong giáo lý của Thiên Thai Tông đó. Thì Thiên Thai Tông đó thì chia sẻ cái lý của Phật Pháp đó ra làm ba cái lý đó. Thì đó là gọi là không, giả và chung, tức là ba cái thứ đó là chắc nịch nó, cho nên vì vậy sử dụng nó là chữ đế. Chữ đế là có cái nghĩa rằng là nó không có bao giờ thay đổi, nó không bao giờ suy chuyển, nó là chân lý ngàn đời ngàn năm đó. Nó là vô thủy và vô chung, bởi vì chân lý không có ban đầu mà cũng không có kết cục. Nếu mà chân lý mà có kết cục thì chân lý ấy là chân lý mà một thời thôi, không phải chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối thì đương nhiên là không bao giờ mà nó mất cả, tức là nó hết là chân lý rồi, từ nay xóa sổ nó rồi. Thì như thế không phải chân lý. Chân lý là một cái định luật mà muôn đời muôn kiếp mà bất di bất dịch. Thì như thế thì mới là chân lý. Cho nên chân lý cũng có khởi đầu, cũng chẳng có cái sự chung chung kết đó. Thì vì như thế đó thì đối với đạo Phật nó thì tâm của chư Phật hay là tâm của nhất thiết chúng sinh, cái chân tâm đó, cái chân tâm là cái thật, cái chân đó, thì là mọi cái chân đó đó là nó đều là chân lý. Cho nên vì vậy nó không có khởi đầu mà nó cũng chẳng có kết thúc, nó luôn luôn là như vậy đó. Cho nên vì thế khi người ta mê mất cái chân lý đó, người người ta nhận cái vọng đó là cái chân thì gọi là chúng sinh. Thì khi nhận vọng làm chân thì chân ấy cũng không hề giảm. Rồi khi mà chứng chân á, xả vọng chứng chân thành Phật á, thì chân lý không vì như thế mà tăng. Cho nên cái chân lý đó không có tăng cũng chẳng có giảm đó. Thì đại loại là mình có thể nói tóm tắt là như vậy. Thế thì vì vậy đó mà mới gọi rằng là có ba cái chia làm ba cái gọi rằng là pháp á. Thì bây giờ nó gọi rằng là không đế, giả đế với trung đế, gọi là tam đế. Thì không giả trung, không giả trung là thế nào? Thì không ấy là đó, Quan Thế Âm á, không là nữ, không là nam, không là tăng, không là tục, vân 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 đó. Mà Quan Âm cũng là nam, cũng là nữ, cũng là tăng, cũng là tục, không làm gì hết đó đó, tức là không, mà là tất cả đó là giả đó. Thì giả đó là, thì mình thấy cái chữ giả thì mình cũng hiểu rằng là nó có nhưng mà không thực có, thì đó là giả. Cũng giống như mình nhìn thấy ban đêm ở dưới lòng sông có ánh trăng, thì ánh trăng ấy có dưới lòng sông chứ, nhưng không có. Không có nhưng mà có chứ, mắt thấy mà, rõ ràng mà, tức là nó phải có chứ, nhưng mà nó thật sự thì nó không có đó. Cho nên nó có đó là giả có. Ánh sáng nó có nhưng mà là giả có, chứ không phải là thật có. Cho nên mình không thể nào nói nó là không có. Có nhưng mà đó chỉ là ảnh tượng thôi, thành ra là giả có. Thành ra bây giờ mình có thể nói là cái ánh trăng đó đó cũng ở dưới sông, mà cũng chưa từng ở dưới sông, mà cũng ở suốt dưới sông như vậy đấy đó. Thế thì cái mà nó chưa từng đó, đó là cái thật đấy, nó là nó không đấy, nhưng mà cái giả đấy thì là nó có ấy. Đó. Thế thì mình có thể rằng là tạm để mà hiểu như vậy. Cũng giống như cái ví dụ này thì tôi ví dụ nhiều lần lắm rồi, tôi nhớ ví dụ ở đây cũng rất là nhiều lần. Thì dụ như bây giờ người ta lấy đồng, người ta mới nấu chảy nó ra, người ta đúc thành cái tượng, người ta đúc thành từ cái tượng thần tượng thánh cho đến đúc thành con voi, con sư tử, con cọp, đúc vân vân 10 cái tượng khác nhau. Thế thì hỏi đồng đó là cái hình thù của đồng đó là cái nào trong 10 cái đó? hình thù đồng là voi hay sư tử hay con người hay thiếu nữ ở trong đó vân vân, mình làm nhào nặn như vậy. Thì như vậy thì đồng là cái tướng nào trong đó, hình dáng của đồng đó. Thế thì cái câu đáp là đồng cả bao nhiêu đó hình tướng đó, đó đều không phải là hình tướng của đồng, mà đều là hình tướng của đồng đó. Tất cả đều là hình tướng của đồng, nhưng mà không thật là hình tướng của đồng, chỉ là hình tướng giả của đồng, không phải hình tướng thật của đồng đó. Thành ra như vậy thì mình cũng biết cái ngôn ngữ ở trong Phật pháp mà hay nói là cũng là mà cũng không là đó. Thành ra ở đây có thể nói rằng là phàm sở hữu tướng á, thì dai thì hư vọng, là cái bát nhã, cái trí tuệ của đạo Phật đó, nhắc nhở chúng ta như vậy. Thì cứ có cái tướng đó, đó là đều đó là hư vọng, tức là thấy tướng đó nhưng mà tướng đó không phải là tướng đó. Cho nên gọi nó là tướng đó. Chứ nhưng mà nó không thực sự là tướng, bởi vì nó chỉ là giả tướng, nó chỉ là tướng của nhân duyên đó. Tất cả những cái nhân duyên là tay thợ khéo, rồi đồng, rồi lửa, rồi lò, đúc, rồi đủ thứ, những cái thứ đó, những cái nhân duyên nó hợp tác lại với nhau thành ra cái tướng như vậy đó. Thì khi đó là nhân duyên sinh, tức là nhân duyên nó hội hợp thì là cái tướng nó sinh. Đến một cái lúc nào đó cái nhân duyên nó rã ra, nó diệt ra, thì là cái đó nó diệt. Thành ra do duyên sinh và cũng do duyên diệt. Thì duyên sinh thì tướng sinh, duyên diệt thì tướng diệt. Thành ra tướng đó là tướng của nhân duyên, chứ không phải tướng của bản lai từ xưa đến nay, không phải tướng của chân lý. Tướng của chân lý thì không có sinh, không có diệt. Thành ra tướng này chỉ là cái tướng của duyên sinh duyên diệt thôi. Thành ra vì như thế, tướng của mọi cái nhân duyên thầy đều là tướng nhất thời, tức là giả tướng, không phải là thực tướng. Cho nên chúng ta đây cũng vậy, chúng ta đây là do những cái nghiệp duyên của chúng ta trong quá khứ, cho nên nó tích hợp, nó chiêu cảm lại, nó đúc ra thành cái hình hài của chúng ta là một người nữ như thế nào đó, nữ cao, nữ thấp, nữ gầy, nữ mập gì. Rồi mai đây khi nó nhân duyên nó rã thì nói là chết, nhân duyên đó nó hợp lại thì nói là sinh. Thì nó rã ra thì chết, thì khi nhân duyên nó hợp lại nó sinh. Thì có tướng, có tài kia thì mới đặt cái tên đó. Thì mới đặt cái tên gọi. Rồi thì đến khi có cái tên gọi đó, đó thì cho rằng là cái tên gọi đó, đó là một cái hiện hữu thật. Nhưng mà thật ra cái tên gọi đó, đó thì đối với Phật pháp cũng gọi là giả danh. Tức là cái này nó là giả tướng, thì cái tên của cái giả tướng này gọi là giả danh. Giả danh là sao? Chẳng hạn bây giờ tên mình là Sơn, nhưng mà kiếp trước tên mình có thể là Mobutu ở Phi Châu hay là tên mình là Yamamoto ở bên Nhật Bản. Thành ra là vậy thì tên nào là tên thật của kẻ đó? Kẻ đó có rất là nhiều giả danh, dưới rất là nhiều cái hiện hữu do nhân duyên, để mỗi một cái nhân duyên có một cái tên đó. Thành ra tất cả đó nó đều là mà đều không là. Thì thế rồi thì khi mà biết nó là cái như thế đó, thì đương nhiên rằng là hiểu rằng như vậy thì cái thật tướng của nó đó, cái thật hình dáng của nó đó là sao? Thật hình dáng của nó là đều không là tất cả mấy cái này, đều không là mọi cái tướng mà từ nó làm ra, đều không là, tất cả đều không là. Cho nên là có thể nói cái thật tướng của nó đó là không, không tướng, tức là vô tướng. Thì từ cái không đó nó mới năng sinh ra nhiều tướng. Còn nếu nó đã có sẵn tướng rồi thì không đổi nó ra cái tướng khác được đó. Thành thử ra vì như thế đó, thì đây mới nói là mọi pháp á là nó đều có hai cái đặc tính, đó là không với giả đó. Thành ra cái thật đó là không đó, rồi nó mới hiện ra mọi cái giả. Nhưng mà thế thì nói không đế, nói giả đế, thế thì lại còn có trung đế. Thì trung đế là cái gì? Thì bây giờ mới nói đến cái chuyện rằng là trung đế mới thật sự là chân lý, là trung đế rằng là Mọi người nhìn thấy không và giả là hai cái ngược nhau. Dạ. Nhưng dạ, đối với chân lý á, thì đạo Phật á lại thiết lập nên một cái gọi là trung đế, thì cái này đó là cái hàn gắn giữa hai cái, dạ, hai cái đối lập, khiến cho hai cái đối lập không có đối lập với nhau mà hai cái đối lập tương tức, gọi rằng là tức không, dạ, tức giả, dạ, tức là chính cái không và chính là cái không cũng chính là cái giả, đó gọi là trung đạo. Tức là tức không tức giả thì danh trung đạo, tức là đó gọi là trung đạo, hay gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc, mà sắc bất dị không, mà không bất dị sắc. Cho nên sắc mới không không khác nhau, nhưng mà tất cả phàm phu thì nghĩ là hai cái đó phải khác, nhưng mà nói hai cái đó không khác mà nó chính là một đó. Đại khái như vậy thì nó chính là một, thì cái đó đó là cái nghĩa của trung đạo. Và trung đạo đó đó là đệ nhất nghĩa đế, tức là chân lý, tức là cái thật nhất đó. Thành ra vì như vậy đó thì Quan Thế Âm là như thế nào? Quan Thế Âm là cái người hành xử trung đạo. Cho nên vì như vậy, từ trên cái mặt không quan sát mà hiện ra mặt giả vô số thân để độ chúng sinh. Tuy là hiện thân này hiện thân kia, nhưng mà biết thân đó đều là không. Cho nên lúc mà hiện thân nó là giả hiện, gọi là thị hiện giả ra, nhưng mà vẫn biết đó là giả, chứ không phải là cho đó là thật. Cho nên vì như vậy mà chết sống với nó, đấu tranh vì nó, soi gương vì nó, chải tóc vì nó, nhuộm tóc vì nó, mà không có tất cả những cái đó là bởi vì biết cái đó là giả. Mình tới cuộc đời này không phải để mà làm cái gì hết, không phải để trau chuốt một cái gì hết, mà hiểu rằng là mình tới với cuộc đời này nó chỉ có bằng hai cách. Một là cái nghiệp lực nó đẩy mình tới, hai là do cái nguyện của mình tới. Cũng giống như ở mọi nơi, ở vùng sâu, vùng xa, hay là ở bất cứ nơi nào, thì người ta cũng chỉ tới bằng hai cách. Một là người ta bị cái nghiệp nó đẩy tới, nó lưu đầy mình tới. Đó. Đôi khi nó lưu đầy mình tới cái chỗ an lành, đôi khi nó lưu đầy mình tới cái chốn mà khổ đau. Thành ra tất cả ở đây chúng ta, khi mà hồi xưa Việt Nam mình có biết đến cái địa danh ố địt này đâu, phải chưa? Mà cái rốt cuộc cái nó đầy mình tới. Nó đầy mình tới, không bao giờ mình nghĩ tới. Không bao giờ mình nghĩ tới. Nếu mà giả sử mình nghĩ tới thì mình cũng chỉ nghĩ tới Berlin. Đó. Chứ cuộc đời nào mình nghĩ tới một cái địa danh mà khỉ chê có trốn. Mà rồi cái là đừng là cái nghiệp nó đưa mình đến. Yeah. Nhưng mà nhớ rằng là sư phụ đến đây vì nguyện nha, không phải vì nghiệp. Tôi không có bị lưu đày à, tôi tình nguyện tôi đến á. Yeah. Anh ra là ở cái bất kể cái chỗ nào đó, mình cũng chỉ có đến được bằng hai ngả đó thôi, không có ngả thứ ba. Đó. Thành ra là chúng sinh thì bị lưu đầy xuống cái cảnh giới ta bà này, còn chư Phật và chư Bồ Tát đó là giả thân thị hiện phân thân để tới. Như vậy thì Quan Thế Âm biết là mình tới cái chỗ này với lại một cái mission gì đó. Có nghĩa bây giờ tôi đến cái chỗ này với lại một cái mission là mình biết rằng là thuyết pháp giảng đạo, chứ không phải mình đến cái chỗ này để mình làm cái gì đó khác. Ví dụ vậy. Thì Quan Thế Âm là hiểu như vậy. Cho nên mọi cái thân thị hiện đó đều hành xử một cách gọi là đúng với cái tiêu chí của sự thị hiện. Đó là cái phương hướng gọi là giả chư tham dục nhi nhập sinh tử độ hóa chúng sinh. Đó. Là mượn vào cái pháp của tham dục mà vào cái xứ của sinh tử, chỉ để độ hóa chúng sinh mà thôi. Thì nếu những gọi là chúng sinh nào xuất hiện ở nơi đời mà thực hiện như vậy thì mình biết đó là thị hiện. Đó. Còn nếu mà mình biết là đến chỉ để nhuộm tóc mới lại chỉ có để gọi là làm dáng thì mình biết là bị lưu đầy. Đó. Còn mà đến mà với tinh cách gọi là chỉ để độ sinh với này kia gì đó thì mình biết rằng là đó là được. Đó là thị hiện. Thế thì Quan Thế Âm từ trên cái gọi là cái vị trí của không đế đó, tức là vô tướng mà hiện nhất thiết tướng, Tại vì từ cái vô tướng á, từ cái không đó nó mới có thể năng diệt, năng hiện ra tất cả mọi cái. Đó. Thành ra vì như vậy khi hiện ra mọi cái thì mọi cái có tướng, nhưng mà cái bản chất thật, đó, cái tính chất thật của các tướng đó vẫn là không. Đó. Thì tất cả các tướng đó, bản chất thật của nó vẫn là không. Cho nên tỷ dụ như bây giờ mình có thể nói một cách hơi bình dân vào nôm na một chút, mình nói người đời thường nói là cát bụi rồi trở về với cát bụi, nhưng mà ở đây thì mình có thể nói tất cả những cái tướng này rồi chung quy trở về với hư vô, tức là trở về với không, là cái tướng nó mất đó. Xong rồi nó lại do những cái nhân duyên khác, từ những cái mà không hình không tướng, không phải không có, không hình không tướng đó là chứa hết biết bao nhiêu cái có đó. Thành ra không tướng có nghĩa rằng là không phải là cái nào hết, mà không tướng cũng có nghĩa nó là tất cả đấy. Đó. Đấy, nó có hai cái nghĩa là như vậy. Thế thì như vậy thì trung đạo là có cái nghĩa rằng là không, là không khiến cho không với lại giả nó không có chống đối nhau. Đó. Thành ra ở trong giả mà vẫn không bao giờ lìa không, trụ không ấy, nhưng mà luôn luôn ứng hiện mọi giả, đó là phổ môn ấy. Tức là như vậy thì khi mà có hiện tướng này hiện tướng kia thì Quan Âm vẫn biết rằng là mọi tướng ấy bổn lai vốn là không, vẫn hiểu như vậy. Còn chúng sinh thì không hiểu như thế, cho nên chúng sinh thì hiểu rằng là mình là một thực thể, mình là một hiện hữu, mình có sinh có diệt, cho nên vì vậy mình rất là sợ bị diệt đó. Vì vậy cho nên trong cái sinh của mình đó là vốn sẵn có một cái sự mà luôn luôn đe dọa mình, đó là diệt. Cho nên mình vì sự tồn vong đó mà mình đấu tranh, vì sự tồn vong đó mà mình phải chịu đủ mọi cái vấn đề, mà mình tạo tác vô số cái nghiệp chỉ vì sự tồn vong. Còn thì dù như rằng là Bồ Tát thì hiểu một cái điều, cái rằng là nó cái sự tồn vong của nghiệp lực này cũng cần phải tiêu diệt nó đi, mà tiêu diệt nó bằng cách là giác ngộ, tức là bằng cách hiểu được tam đế đó, là hiểu được cái tam đế và hành xử được cái tam đế đó thì có thể diệt sạch những cái mà là nhận giả làm chân, tức là nhận những cái mà giả đế làm thật, đó. Thế thì trở về vấn đề, vậy thì chung đế là luôn luôn là đó. Trong Phật pháp có nói vậy à, đó. Ở nơi không đế, ở nơi giả đế đó, thì Bồ Tát đó không có ngại ứng hiện đủ mọi tướng, lập đủ mọi pháp để độ chúng sinh. Thế lập mọi pháp, hiện mọi tướng, nhưng mà vẫn hiểu rằng tất cả pháp đó bổn lai đều là không, các tướng đó bản lai cũng là không đó. Cho nên vì như vậy không chấp một pháp nào. Vì vậy cho nên rằng là từ pháp cho đến tướng, Bồ Tát đều xả đi sau khi cái sứ mạng đã hoàn thành. Cho nên Đức Phật mới nói một câu là pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp, là chính pháp còn phải bỏ chứ đừng có nói là những cái phi pháp. Đó. Đức Phật nói Như Lai thuyết pháp như phiệt dụ giả, Như Lai thuyết pháp giống như là chèo thuyền vậy. Thì chèo thuyền rồi mà đến bờ thì thuyền phải bỏ đó. Chứ không có khiêng thì vẫn đi cùng hết, khá là như thế. Thế thì do đó đó thì biết rằng là mọi thứ đó đều phải thì Bồ Tát hiểu như vậy, cho nên Bồ Tát tâm không có chấp đó. Bồ Tát không chấp một cái thứ gì hết, mà Bồ Tát chỉ có nghĩ rằng là cái đám chấp đó là cái đám phàm phu, cho nên mình phải khai thị làm sao để cho cái đám phàm phu nó hiểu ra thì nó sẽ hết chấp. Thành ra cái sứ mạng của Bồ Tát đến là không phải để tranh hơn thua với chúng sinh, mà sứ mạng nó đến là chỉ để làm khai thị cho chúng sinh ngộ nhập được Phật tri kiến. Phật tri kiến ở đây là tam đế. Thì làm thế nào nó khai thị cho chúng sinh ngộ nhập được như vậy đó. Hay là ít nhất cũng gieo cho chúng sinh nó cái nhân duyên mà đắc độ sau này. Thì bây giờ chúng sinh chưa có nhân duyên, bây giờ gieo, đại khái như thế. Thế thì mình cũng hiểu như vậy, thì một cái thân thị hiện với lại một cái thân mà bị nghiệp, hay là cái thân đến vì nguyện, nó khác nhau ở những cái điểm như thế đó. Rồi thì khi mà đại khái Hiểu như vậy thì ở nơi cái giả nó khi mà hiện lên đủ thứ tướng, đủ thứ pháp, thì cái tướng với cái pháp đó nó chỉ có là nhất thời để độ chúng sinh thôi. Cho nên mới nói là ưng dĩ hạ thân tác độ giả, tức hiện hạ thân nhi vị thuyết pháp, để mới hiện ra cái pháp đó thuyết và thuyết cho cái căn cơ đó. Chứ còn cái pháp đó cũng chưa phải là cái thực pháp, mà cái pháp đó chỉ là chữa cho cái căn cơ đó thôi. Đó, đại khái thành ra hóa pháp vô biên, hóa đủ thứ, lập nên đủ thứ mọi pháp với lại mọi hình tướng để độ vô số chúng sinh. Thì nhưng mà Bồ Tát vẫn hiểu rằng là tất cả các tướng với các pháp đó là đều bổn lai không, cho nên vì vậy trong trong Bát Nhã mới có nhiều cái danh từ mà người ta khó hiểu lắm, là khi Đức Phật nói rằng là Bồ Tát độ sinh vô số mà không thấy có chúng sinh đắc độ, cũng chẳng thấy có người độ. Tại vì Bồ Tát cho rằng là những tướng thị hiện đó không phải là không phải là cái thật, cho nên làm gì có cái người độ. Còn những chúng sinh kia là nó cũng là ảo không à, cho nên rằng là làm gì có kẻ đắc độ. Tức là cái khi mà nó giác ngộ, nó được giác ngộ á, thì nó biết rằng là nó như là nó mộng, chứ còn không phải là hôm nay nó được độ và được thành một cái gì đó. Nó không có thành, nó chỉ trở lại với vị trí cũ của nó thôi, không có cái gì thành và mới mẻ cả, thành ra không có độ đó. Thành ra vì vậy đó thì mình xem ở trong những cái hệ thống kinh Bát Nhã thường xuyên có cái câu đó vô cùng. Cho nên nói cái chuyện đó là để thấy là Bồ Tát khi độ sinh mà không chấp là mình là cái kẻ độ, chúng sinh là người được độ, cái giáo pháp là pháp độ đó, mà chỉ thấy nó là phương tiện nhất thời mà thôi. Thì khi mà độ sinh đó thì là người độ đó, kẻ độ đó, pháp độ đó đều quy không đó. Thì vì như thế đó mà đối với dưới cái trí Bát Nhã thì như vậy. Thế thì ở nơi khi mà lập các hóa pháp, lập các hóa tướng mà vẫn vẫn không lìa không, tức là vẫn biết bản chất nó là không, thì như vậy chưa từng lìa không là ngay trong giả có không, và rồi từ không hiện ra mọi giả, vậy thì ngay từ rằng là trong không có giả, trong không có giả và trong giả có không. Cho nên vì vậy nói tức không tức giả, tức là chính cái không và chính cái giả đó nó hợp với nhau như thế đó, là không chính là giả, tức là tức không tức giả, hay là nói giả tức là không, nó tức giả tức không, thì đó nghĩa là trung đạo. Thì trung đạo, thế thì như vậy đó là trung đạo đó, cũng có thể nói rằng là pháp thân của chư Phật. Thì cái pháp thân của chư Phật mới mới quán sát rồi mới hiện thân đó, mà không có một cái sắc nào thật sự đại biểu cho chư Phật hay cái pháp đó hết, là bởi vốn dĩ nó là không, cho nên vì vậy nó mới có thể biến hiện hết. Do đó thì mới nói rằng là đó, Phật lấy pháp làm thân, thành ra Phật không có sắc tướng. Cũng vì vậy thì chúng ta cũng mình cũng có thể hiểu được một cái điều cũng khó hiểu lắm ở trong kinh Kim Cương với kinh Viên Giác hay đề cập tới, đó là cái vấn đề tứ tướng. Vấn đề tứ tướng đó là gì? Tứ tướng đó là nhân tướng, ngã tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Thì chúng ta cứ thấy như vậy nè, đại khái trong kinh không có giải thích tứ tướng, nhưng mà trong kinh thường là đề cập tới tứ tướng và nói là như thế này, và nói rằng là nếu Bồ Tát mà còn tứ tướng á thì Bồ Tát ấy phi Bồ Tát, thì Bồ Tát ấy không phải là Bồ Tát. Tại vì sao vậy? Tại vì dĩ nhiên nó là tướng, đó là hư vọng, nó tướng đó là thuộc về giả. Thế thì tứ tướng đấy là nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, thì chúng sinh nó bị cái bệnh mà chấp tứ tướng nặng nặng nề ghê lắm, gay go ghê lắm. Cho nên vì vậy đó chúng sinh cũng gán tứ tướng cho Phật. Cho nên vì vậy tứ chúng sinh mới gán tứ tướng cho Quan Thế Âm, đó là tướng Quan Thế Âm là tướng của một thiếu nữ. Bây giờ mà bữa nào ở đây mà mình bất ngờ mình thay một cái tranh Quan Âm mà có râu đàn ông mà ngồi gì đó, người ta bảo ủa tượng ông nào ấy? Nó tượng Quan Âm, tượng Quan Âm kỳ ấy đó, thì tất cả sẽ nói như vậy. Thành ra tất cả đều suy nghĩ là Quan Âm là một con người, là một con người, là một thiếu nữ, mà thiếu nữ không phải thiếu nữ tóc vàng đâu nha, tóc đen đó. Mà không có mặc jeep đâu nha, mà cái váy dài đó. thì mình cứ tạo cho Quan Âm thành một cái tướng đó, tự mình tạo, chứ Quan Âm không bao giờ tự giới thiệu là bà là chuyên môn bạc như vậy hay là bà là gì, nhưng mà mình tự mình tạo ra. Thế thì mình tạo cho Quan Thế Âm cái tướng người, mình tạo cho Quan Thế Âm hình dáng của một người, là người đó là còn mình tạo sách cho Quan Âm, tức là male hay là female, rồi mình mới đánh cái qua gọi là female đó, đánh cái qua vô cho Quan Âm như vậy. Thì là như vậy thì Quan Âm có nhân tướng, và Quan Âm là Quan Âm mang cái tên là Quan Âm đó, và con thì là cái tên là cái gì đó, rồi còn ngài là tên là Quan Âm, cho nên là Quan Âm nó là có nhân tướng, ngã tướng, ngã tướng nên có tên gọi và là một con người, là nhân tướng ngã tướng đó. Thì đương nhiên đã là nhân là ngã, là một trong số vô số người và muôn loài, vô số loài, vô số loài trong đó có loài người là nhân, rồi trong loài người đấy có nam có nữ đó, và rồi là có tôi, tức là tất cả người nào cũng là tôi. Vậy thì nhân tướng ngã tướng và chúng sinh tướng, chúng sinh tướng là tướng của chung hết đó, tại vì nhân tướng là một trong chúng sinh tướng, và hễ có tướng á thì là đương nhiên có sinh và có diệt, cho nên có thọ giả tướng, tức là tướng của thọ mạng. Cho nên vì như vậy mà Bồ Tát thì làm gì có cái chuyện mà rằng là có thọ giả đó. Đấy, Bồ Tát lấy pháp, mà pháp đây là chân lý, chân lý đây là không có một cái gì sinh nó ra được, bởi vì đó, nó tự nó là chân lý. Chân lý là cái thứ mà muôn vật muôn thứ phải nương vào cái chân lý đó đó vận hành, cho nên đều theo một quy định ở thế gian này hết, một cái quy định của cái chân lý đó hết. Thành ra vì như vậy chư Phật chư Bồ Tát không thể có tứ tướng, cho nên Phật không phải là người, Phật không là chúng sinh, Phật không là tướng của chúng sinh, không phải là tướng của một trong các chúng sinh là nhân tướng, Phật cũng không phải là một cái tôi, cho nên Phật cũng không ngã tướng. Vì vậy Phật có thể biến hiện đủ thứ tướng của muôn loài của chúng sinh. Thành ra Phật vô tướng, cho nên không có tướng chúng sinh, không có ngã tướng, có nhân tướng. Phật là pháp, là chân lý. Thành ra pháp thân Phật mới là Phật. Thành ra vì như vậy đó thì chúng ta cứ chỉ có thờ một vị Phật tứ tướng đó, chứ chúng ta không có thể nào mà nhận ra được Phật mà vô tướng. Thành do đó mà mới nói rằng là Đức Phật nó rằng là lìa tư tướng. Thành ra một Bồ Tát nào đó mà còn chấp tôi hay là chấp nhân tướng á, thì đương nhiên không phải. Cho nên vì như vậy nó đối với lại chân lý của đạo Phật đó, thì nếu con cá mà nó có được một cái nhân duyên nào đó mà nó cảm ứng với lại Phật pháp á, thì chắc chắn là trong đầu óc con cá đó nó nghĩ Phật làm tướng cá. Tại vì con cá đó nó có tứ tướng, nó chấp tôi là nó là ngã tướng, rồi nó chấp, thay vì nhân tướng mình chấp nhân tướng, nó chấp ngư tướng, thì nó thuộc chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Hay nó nói là ngã tướng, ngư tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, còn con chim ngã tướng, điểu tướng, chúng sinh tướng đó, thọ giả tướng. Thành ra do có chúng sinh tướng cho nên cái vế mà nhân tướng nó thay đổi, tức là nhân tướng, điểu tướng, sư tử tướng, rồi gì đó, hổ tướng, đủ thứ. Thành ra vì cái lý lẽ mà tất cả những cái tướng này đó đều là do nơi chỉ có hai hai thứ tạo thành, một là nguyện thì hiện thành cái thân đó, hai là bị đầy bị đọa, thành nó thành cái tướng như thế. Thành ra vì cái lý lẽ như vậy đó thì Bồ Tát thuộc cái diện thằng là đó, pháp thân thôi, tức là vô hình vô sắc vô ảnh tượng. Phật dĩ pháp vi thân, ở kinh Lăng Nghiêm nói đấy, ở kinh Hoa Nghiêm nói đấy. Thế thì vì như thế cho nên mới nói là thật sự thấy Phật là thấy pháp, mà nếu thấy pháp á thì thấy Phật, mà thấy Phật thì chắc chắn phải thấy pháp. Nhưng mà thường thường thì chúng ta thấy Phật nhưng mà chúng ta không thấy pháp, là tại vì Phật của chúng ta có tư tướng đó. Còn Phật thật, chân Phật thật đó chính là pháp. Mà một khi Phật đã là pháp mà mình thấy Phật mà không thấy pháp là chuyện vô lý. Cũng như mình bảo mình, cũng như là mình nói rằng là không, hôm nay tôi chỉ gặp anh Thịnh chứ tôi không có gặp Trúc Phương. Thì cái chuyện đó nó vô lý nên là không thể nào tưởng tượng được. Tại vì hai đó là một. Hả? Cho nên thấy Phật là bắt buộc thấy Pháp. Và thấy Pháp thì thấy Phật. Còn ngoài ra thì không phải thực thấy, nhưng con người tưởng thấy. Đó. Nhưng mà nếu suy nghĩ thật sự thì là con người cũng sẽ công nhận dễ dàng là mình cũng chưa từng thấy Phật thiệt. Cho dù cả ngày nhìn thấy Phật. Nhưng mà rồi hỏi đi hỏi lại thì vẫn xác nhận rằng là thực sự rằng là cả ngày thấy Phật mà chưa từng thấy Phật. Thì câu nói nghe cũng bắt nhã lắm á. Nói mày đó. Không có ngày nào là con không có thấy Phật, ngày nào con cũng thấy Phật, nhưng mà con chưa từng thấy Phật ngày nào hết á. Thì cái do như vậy đó, để cho mà mình hiểu cái vấn đề ở đây, mình cũng kiêm luôn, mình hiểu phổ môn, Quan Thế Âm là phổ môn là như thế. Đó. Như vậy thì phổ môn nó là từ không á mà thể hiện ra mọi cái giả. Đó. Nhưng mà Quan Thế Âm không có nhận cái giả đó là mình, bởi Quan Thế Âm vẫn biết rằng là nó từ không ứng hiện ra, cho nên đó là gọi là thể hiện, cho nên nói phổ môn thể hiện. Đó. Cho nên đáng lẽ ôn phổ môn kia giờ cũng phải đổi lại gọi là ôn thị hiện. Tại vì mà ôn cũng đúng cái chữ thị thiệt á. Hả? Ôn cũng đúng thị á. Thế thì bây giờ mà nói rằng là phổ môn thị hiện thì nó hạp quá, còn gì là bốn chữ. Như vậy á thì mình hiểu rằng là thực sự mà nói rằng là nếu mà mình mà muốn thấy Quan Thế Âm thiệt đó thì đương nhiên đó mình thấy được cái pháp phổ môn thì mình thấy được Quan Thế Âm, tức là mình nhận ra được đó, thì mình sẽ thấy được Quan Thế Âm. Rồi cộng với lại mình cũng hiểu một cái yếu tố rằng là chư Phật thị hiện không ngoài một cái mục đích là thị hiện vào cái chốn của sinh tử để mà độ hóa chúng sinh, tức là cứu khổ cứu nạn, tức là độ cho chúng sinh ra khỏi chốn sinh tử. Tại vì trong cái chốn sinh tử thì chẳng có cái niềm vui nào là được trường thọ, chẳng có niềm vui nào là vĩnh hằng. Đúng. Cho nên một khi niềm vui, chỉ cần niềm vui không có thọ và không thể vĩnh hằng thì đương nhiên rằng là khổ rồi. Tại vì hết mất đi niềm vui là khổ. À, chưa cần phải thực sự trà sát với khổ, mà chỉ cần gọi là vắng đi cái hạnh phúc, cái niềm vui thôi, thì lập tức sẽ nếm được vị của khổ đau. Cho nên vì như thế á, cái cõi vô thường này á là đương nhiên là phải mang một cái đặc tính của khổ, bởi cái hai cái chữ vô thường. Đó. Chưa kể đến cái vấn đề mà gọi là bất định, hay là những cái vấn đề mà gọi là khổ á, của cái thế gian này, tức là chỉ có mới vô thường, chưa có nhấn mạnh tới khổ cũng đã đủ để khổ rồi. Rồi bất tịnh cho nên nó mới tạo đủ thứ, mới sinh khổ, mới sinh ra lưu chuyển luân hồi. Thế thì nói như vậy là để cho chúng ta cũng hiểu cái ý nghĩa mà cái phẩm mà chúng ta tụng hoài mọi người chúng ta tụng thường xuyên lắm, nhưng mà không phải là người nào cũng nắm vững được cái yêu ý nghĩa của Tam Đế nằm ở trong phổ môn phẩm. Đó. Mà cái giáo lý Tam Đế đó là cái giáo lý cực cao của Thiên Thai Tông, là một cái giáo lý gọi là nhất thật đó, tức là giáo lý đưa đến quả Phật đấy. Cho nên nếu mà nhận chân ra được rõ ràng về Tam Đế hay là hành xử á, thâm nhập được á, thì đương nhiên là có thể thấy được Quan Thế Âm cho đến hết thảy chư Phật. Tại vì hết thảy chư Phật cũng đồng một pháp thân như vậy thôi. Cho nên thấy một Phật là thấy nhất thiết Phật, mà không cần phải đi kiếm từng một vị Phật nào hết. Thế thì Quan Thế Âm thì hiện đó là chỉ để độ sinh. Độ sinh đó là cho nên mới nói là ưng dĩ hà thân, tức là cái chữ thân nào, ưng dĩ hà thân, tức hiện hà thân, tức là nên hiện thân nào thì hiện thân đấy. Ở đây chữ Hán gọi là hà thân, thì đây mình nói tắt thôi. Nếu mà nói cả 32 thì nó lâu quá. Thế thì bây giờ nói là ưng dĩ hà thân, tắc độ giả, tức hiện hà thân nhi vị thuyết pháp, là hiện cái thân như thế. để thuyết pháp. Cho nên vì vậy thì Quan Thế Âm á là chỉ độ sinh thôi, vì cái độ sinh đó, đó là chính là tinh thần của cứu khổ cứu nạn, tức là đem ra khỏi cái cảnh giới của khổ nạn. Mà vì như thế đó mà Ngài thì hiện ở nơi đời. Như vậy thì cũng có thể nói rằng là có lẽ mà nếu mà chúng ta lên cung trời mà kiếm Quan Thế Âm đó thì có lẽ khó hơn rằng là chúng ta xuống Tam Mắc Đạo hay là xuống cảnh khổ là chúng ta gặp. Là bởi vì một khi mà chúng ta phát khởi một cái tâm mà tương ưng với Quan Âm á, là cái tâm cứu khổ cứu nạn á, mà chúng ta phát nguyện, chứ không phải chúng ta bị đọa đầy, là chúng ta phát nguyện tới những cái cảnh khổ để mà chúng ta có thể an ủi chúng sinh, cho đến là chúng ta có thể cứu độ chúng sinh đó. Thì bằng những cái tinh thần đó, bằng những cái việc làm đó, cái việc làm đó và cái ý nghĩ đó, tức cái tư duy đó đó, và cái việc làm đó với cái sự sinh hoạt đó, đó đó chính là một cánh tay trong ngàn tay của Quan Thế Âm. Nếu mà chúng ta thường huân tập á, thì chúng ta sẽ trở thành nhiều tay đó của Quan Thế Âm qua cái tinh thần nói trên đó, hay tập trung để trở thành một cánh tay, một cánh tay nghĩa là gọi là kiên cố của Quan Thế Âm. Thì chúng ta sẽ khi trở thành một cánh tay kiên cố của Quan Thế Âm thì có thể nói nó chúng ta là một phần của Quan Thế Âm, một phần thân thể. Mà thân thể đây là pháp thể chứ không phải là thân thể. Cho nên hay chúc hay nói là pháp thể kinh an thì là pháp thể. Tại Quan Thế Âm không có thân thể đâu, Quan Thế Âm có pháp thể. Ngàn tay của ngàn là phổ môn, là vô lượng pháp. Mà thành thử ra bây giờ mình đó là một cái phần của pháp thể của Quan Thế Âm, mà khi là mình đã là một phần, một pháp thể của Quan Âm thì đó là đồng nghĩa với lại cái thuật ngữ ở trong đạo hay nói hóa thân của Quan Âm. Hay có khi Quan Âm hóa thân thì cũng hóa ra kiểu như phàm phu như chúng ta đây, thì Ngài là từ bản, tức là từ cái trung đạo, cái không thì hiện ra cái giả. Đó. Mình thì ngược lại từ cái giả đi về đến cái không. Mà Quan Thế Âm mà thể hiện từ cái không tới cái giả là chỉ có một mục tiêu là muốn đem hết chúng sinh về cái chúng bản lai đó. Đó. Là không ấy. Tức là để mà trong không nó vẫn có mọi giả, trong giả nó vẫn có mọi không, thì nó là chung, tức là chung đế. Đó mới là chân lý. Thành ra như thế thì đối với lại kinh Pháp Hoa đó, là cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa là muốn nói như thế này. Đại cương á, Đại cương muốn nói lên cái vấn đề là cái bản là cái gốc á, là chân lý. Rồi khi người ta mê mất cái chân lý đi thì cái chân lý nó mất đi trong người, trong thiên hạ, thì bây giờ thiên hạ nó sẽ trở thành là không chân lý, thì nó gọi là chúng sinh. Thì khi chúng sinh đó thì nó mới nhận cái mà nó mê đó là cảnh tượng thật, là cái thật đó, và rồi nó sống trong cái đó, nó yên chí cái đó là thật, không bao giờ nó tìm về cái thật thật. Thành ra cái thật thật đó nó bị nó lãng quên lâu đời và lâu kiếp, vì người lên nhắc nó không nhớ nữa, nhắc mãi nó cũng không nhớ. Thế nên chư Phật nhắc đủ thứ nhưng mà họ vẫn không có nhớ được đó. Và rồi thì nó bị chôn vùi ở trong bao nhiêu cái vọng nghiệp mà họ cho là thật, họ tạo tác, nó bị chôn vùi. Thì cái thật đó là cái chân như đó, vì khi nó ở trong cái tình trạng mà mê của chúng sinh đó, nó không giảm đi đâu, nó vẫn nguyên vẹn. Cũng giống như mình ngủ mơ, mà mình ngủ mơ mà giấc mơ dài, thì mình cái nếu mà người nhà của mình mà nhìn thấy mình ngủ trên giường, mình không mòn đi tí nào hết do cơn mơ, mình vẫn đầy đủ như vậy. Đó, lúc mình tỉnh mình cũng chẳng tăng gì hết. Không phải là mình bảo đáng lẽ mình phải lên ký bởi vì tôi ở mộng mới nhảy vô, nhưng mà nó không tăng giảm gì hết, nó cũng không cấu tịnh gì hết. Hả? Không phải là khi mình mê thì tự nhiên cái mình thật ở đây nó cấu, mà không phải khi mình tỉnh thì những cái của mình thật đây nó tỉnh. Thành ra nó chẳng tăng chẳng giảm, chẳng cấu chẳng tịnh gì hết á. Vì vậy nó mới là chân lý, nó không có bị một cái gì làm cho nó thay đổi hay là xoay đổi gì hết trơn. Nó lúc nào cũng vẫn là nó bất di bất dịch. Đấy, cái bản á, thì là nó như thế, nhưng chúng sinh bây giờ quên bản. Thành ra chư Phật từ cái bản đó, thì khi cái chúng sinh quên bản đi, bỏ bản đi, mà chúng sinh lang thang ở một cái thứ mà quên bản, thì cái đó gọi là thủy, là gọi là tích. Thì chư Phật biết thủy tích, chư Phật thủy tích là phổ môn, là quan sát rồi mới hiện, mới đến tích, mới độ chúng sinh về lại bản. Đó. Tức là đánh thức cho chúng sinh lộn lại bản. Thì đánh thức chúng sinh lộn lại bản, thì chúng sinh hồi nào đến giờ nó chưa từng là chúng sinh, tại vì nó vẫn là bản. Chúng sinh chỉ là cái nó vọng tưởng, nó mê. Thì khi cái vọng tưởng nó mê, khi nó tỉnh thì làm gì có chúng sinh nào thành Phật đâu. Thành ra giống như mình mơ đó. Mình mơ thấy mình là bướm. Lúc mình tỉnh dậy, mình đâu có suy nghĩ là mình là con bướm hóa thành người. Đó, mình đâu có nghĩ vậy đâu. Cho nên chẳng có con bướm nào hóa thành người cả, mà mình là người, vẫn là người. Ngay khi mình ngỡ mình là bướm, mình vẫn là người như thường. Đó. Thì vậy mới nói là mình mê. Thành ra vì vậy mới chẳng có một chúng sinh nào thật sự đắc độ hết. Tại vì chúng sinh làm gì có. Thành ra vì như thế thì mình mới thấy cái thuật ngữ của bát nhã, tức là của trí tuệ đối trong đạo Phật đó, mê so với mình là những tên say, những tên say nghe cái người tỉnh nói chuyện nó xỉn, nó ngà ngà, thành ra là nó cứ gọi là nó bóp méo mấy cái câu chuyện thiệt đi, nó không có chịu tỉnh. Thì đây cũng như là khi mà chư Phật mà thì hiện mà thuyết pháp thì chúng sinh nó xỉn, thành ra là nó không có nhận chân ra được. Hả? Nó không có nhận chân, cho nên nó nói rằng là trời, nếu mà mình tu mà rồi mình chẳng đắc chẳng chứng gì hết thì mình tu chơi ta, lỗ chép luôn rồi, ngồi đâu tu bia cho rồi. Đó. Đó là nó sẽ suy nghĩ như vậy. Đó. Nhưng mà tại vì chúng nó không có hiểu rằng là như thế đấy thì đâu có đắc, đâu có chứng gì đâu. Mình tỉnh mà, chứ không đâu có đắc chứng gì. Đó. Thành ra ở đây thì chúng ta cố gắng nghe với lại chiêm nghiệm như vậy đó, thì mình sẽ hiểu được cái ý nghĩa của phổ môn. Thì mình sẽ sau này mình tụng kinh phổ môn phẩm đó, thì mình sẽ hiểu biết thâm nhập hơn. Rồi cho đến rằng là mình có tụng kinh Pháp Hoa rồi, mình cũng có thể là hiểu được nhiều hơn. Và rồi thì vì vậy mình có thể đọc Bát Nhã mà mình cũng có thể hiểu được, chứ mình có đến cái nỗi là mà xong trong Bát Nhã nói kỳ quá đi. Đó. Thế thì trở lại thì từ cái gốc như vậy đó, là từ bản Đức Phật thủy tích, chúng sinh là hơi tích vong bản, quên mất bản. Thì khi chúng sinh vong bản đó, thì tất cả những cái đặc tính gì của bản chúng sinh cũng quên luôn. Cho nên chúng sinh quên là mình vô sinh vô tử. Chúng sinh quên đi là mình vô khứ vô lai. Chúng sinh thấy mình tới khứ lai sùm, từ đời này sang đời nọ, từ cảnh này tới cảnh kia. Đó. Thì chúng sinh quên hết đi những cái mà của gốc là thanh tịnh, của gốc là không u mê, cho nên trí tuệ. Hả? Không u mê, không đấu tranh, không phiền muộn, không tham lam, cho nên vì vậy thanh tịnh, vì vậy giới định huệ đều đầy đủ hết. Thì cái gốc nó có sẵn hết tất cả những cái công đức như vậy. Cho nên khi chứng được cái bản lai đó là tự nhiên mọi công đức nó hiển bày. Chính vì vậy đó mà Huệ Năng mới nói rằng là công đức là từ tùng từ tính trung khởi, chứ không phải là từ những cái việc làm kia. Vì vậy cho nên chúng ta mới có thể khẳng định được một điều mà có lẽ trong tâm của mình cũng có xung đột rồi, mà mình cũng có thể nghe ở ngoài rồi, là cái vấn đề rằng là khi người ta học Phật, khi người ta dạy Phật thì người ta sẽ nói rằng là, hoặc một số sẽ nói rằng là khỏi phát Bồ Đề Tâm, đừng phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm khó làm ghê lắm, mà thế này thế nọ, còn một thiểu số nào đó, đương nhiên là luôn luôn là thiểu số, nên nói nên phát Bồ Đề Tâm. Đó. Nhưng mà đại đa số là không nên, cho nên cái phe mà bỏ phiếu ngả về cái không nên đó, đó. Cái phe mà nói là say no quá đông, còn cái phe say yes đó thì hiếm lắm. Đó. Thành ra vì cái lý lẽ như vậy thì bây giờ đây nếu mà chúng ta mà nghe hiểu rõ như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là như thế đó, thì cái sự phát tâm đó làm khó mình hay là mình làm khó sự phát tâm. Thật tình ra đó là mình làm khó sự phát tâm, chứ không phải cái phát tâm nó làm khó mình, mà kỳ ngược lại cái phát tâm đó làm cho mình thấy mọi chuyện trở nên dễ. Tại vì cái vấn đề mà đối với chúng sinh nó khó làm nhất mà từ nay trở đi mình còn làm được thì huống hồ chuyện gì khác khó gì được nữa. Khi mà cái chuyện mà gọi là đó, xả thân vì chúng sinh trở thành dễ thì đương nhiên rằng là còn gì khó nữa đâu. Thì trong cái chuyện tu hành nó còn gì khó nữa, hết cái khó rồi. Mà hai nữa, khi phát cái tâm đó thì tự nhiên nó mới sản sinh ra những cái tinh thần mà đó, dám xả thân vì chúng sinh. Đó. Cho nên tỷ dụ như có một số Phật tử ở bên Việt Nam hay ngay giống như Bắc Năm mà ban sáng có vua đảnh lễ cúng dường rồi cũng có tâm sự, rồi bây giờ cho phép tôi kể nha. Thì tâm sự với tôi rằng là con ấy nhiều khi thì cũng muốn đi về Việt Nam đi cùng với sư phụ làm thiện pháp này kia, nhưng mà cái ngặt cái là thứ nhất là tuổi tác nó cũng lớn, cái thứ hai nó là tài chính nó cũng già, nó tài chính nó cũng không có trẻ để mà nó gánh vác được đó. Cho nên vì như thế đó mà không có thuận tiện để mà về, thì tôi mới nói rằng là không đâu ăn thua gì, nếu mà chỉ cần về đó đi rồi thì ăn ở đi đứng là tôi bao hết á. Về đó tôi đâu có bắt nạp tiền mỗi tháng đâu. Thì tôi trả lời bằng năm như vậy, tôi nói rằng là chỉ cần đó có mặt rồi đi đi theo tôi là tự nhiên là có phúc đức, có công đức thôi. Là tại sao vậy? Mình đừng có nghĩ rằng là thế mình không có tài chính á thì có nghĩa rằng là mình không thể bố thí được. Đó. Tôi cũng từng giải thích, giảng giải cho nhiều người Phật tử ở Việt Nam khi mà đi theo tôi, thì tôi cứ nói rằng là đó, mình có nhiều cái để bố thí lắm. Không phải chỉ có bố thí tiền mới là bố thí. Mình bố thí thời gian của mình cho người ta. Mình bố thí sự suy nghĩ của mình cho người ta. Mình bố thí lời nói của mình cho người ta. Mình bố thí đôi tay để cho người ta, mình bố thí đôi chân cho người ta. Đó. Mình có thiếu cái để bố thí, tức là bây giờ nói ví dụ rằng là mình hy sinh thời gian mình vào cái thời gian mà phục vụ cho người ta, thì đó là mình đang bố thí thời gian cho người ta. Vậy thì những người đi theo tôi có người đó thì góp phần vào chuyện mà bố thí tài, có người thì góp phần vào chuyện bố thí thời gian, có người thì góp phần vào bố thí đôi tay. Như là tôi nói, có rất là nhiều thanh niên đi theo tôi đã bẩm bế những cái người mà tàn phế đó, ra bãi xe đó, hay khiêm vác đó, thực phẩm hay là quà tặng phẩm bê ra cho. Và những người nữ đi theo tôi thì họ cũng có thể rằng là bố thí cái thời gian của họ, thay vì ở nhà phải lo cho gia đình hay lo cho này kia gì thì cũng xả nó ra một chút đó, lấy cái thời gian đó mà đi. Cho nên vì vậy cũng có một cái chị ở Việt Nam cũng tâm sự với tôi là nói con đó mà hồi đầu phát tâm đi theo ôn đó cũng khó lắm, khó lắm, chứ mà bây giờ thì nó dễ rồi, chứ hồi đó hồi đầu nhớ thời đầu khó lắm. Con nói là con sẽ đi theo ôn, thì khi con đi một chân con bước ra khỏi cửa thì ba chân nó kéo con trở vô lại trong nhà đó. Nhưng mà con phải quyết định ghê lắm rồi đi. Nhưng bây giờ thì đi thác rồi thì cũng quen, thì do đó thì có người thì đó là bố thí cái thời gian cho mọi người, người thì bố thí đôi tay, người thì bố thí đôi chân, tìm đến đó để mà gọi là làm những cái vấn đề mà báo cáo cho tôi biết rằng là cỡ đó cần cho cái gì cái gì cái gì, và gửi cho ai, gửi tiền, giao tiền cho người nào để người ta làm trước mọi chuyện cho mình, vân 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 vân. Thì có rất nhiều cái cách để mà bố thí đó. Và nếu mà mình bố thí tổng lực, tức là có nghĩa là thời gian cũng bố thí, nó là bổ cho đạo đấy, thời gian cũng bố thí, khối óc này cũng chỉ có cả ngày ngồi không có suy nghĩ cho tôi mà cũng chỉ dùng hết cái khối óc này để suy nghĩ cho quý vị, thì như thế đó là bố thí cái sự tư duy, cái khối óc của mình. Rồi chân này cũng phải đến các xứ đó rằng là cái chân này đây là đang còn hành bố thí đó, rồi lời nói đôi tay, rồi tiền tài tài chính gì đó thầy đều bố thí, mình có đủ cách bố thí. Rồi chưa kể rằng là cho dù không nói đến cái chuyện đó đi nữa thì vẫn còn có những cái phúc đức là ở cái điểm rằng là nhược tự tác, nhược giao tha tác, kiến tác tùy hỷ đó, đều được cái phúc hay là chịu cái quả như nhau. Đó. Thành ra vì như thế chỉ cần mình lên tiếng kiến tác tùy hỷ, lên tiếng tán thán, thế một cái người nào làm thiện pháp mà mình lên tiếng tán thán thì tự dưng ra là mình cũng được một phần công đức ở đây. Thế thì có rất là nhiều cái cách để mà mình tạo dựng. Đó. Thế thì trở lại cái vấn đề của mình biết thế thì Bồ Tát thì hiện như vậy thì để mà độ chúng sinh, tức là làm sao cho chúng sinh có cái nhân duyên có dính dáng tới, thì khi có những cái nhân duyên như vậy đó thì cái nhân duyên đó nó mới từ cái sơ sơ cơ nó mới phát triển từ 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 từ, cách nào cũng vậy. Thì khi nó phát triển từ từ thì tự nhiên người đó có thể ngộ nhập được. Mới đầu hết thì ngộ ra là hiểu ra là nó là như vậy, rồi mới thâm nhập nó, rồi thâm nhập nó cho đến độ rằng là nó tức là mình tức là nó, để nó trở thành ra rằng là hơi thở và đời sống của mình luôn. Mình không thể nào lìa hơi thở với cái đời sống này của mình được, thì cũng như là mình không thể lìa được cái pháp nó nữa. Thì như vậy nó là đối với lại Đức Phật, nó là đối với lại Đạo Phật, nó là gọi là khi mà đạt đến trình độ như vậy thì gọi là vô sinh pháp nhẫn đấy. Mà hàng vô sinh pháp nhẫn là hàng thấy Phật, cho nên mới nói rằng là cái hàng mà chứng rằng là hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, tức là cái hàng đó mà một khi mà cái thanh tịnh là cái hoa, cái thanh tịnh đủ lực, tức là cái hoa sen đó, tức là cái hoa sen nó chín mùi, tức là cái sự thanh tịnh của cái tâm nó đủ lực đủ sức đó. Đủ sức gì? Đủ sức vô sinh pháp nhẫn đó, thì người đó thấy Phật, tức là gọi là hoa nở, thì là thấy Phật, nói nôm na là như vậy đó. Mà còn dưới đó là không thấy, dưới đó là chỉ có thấy hóa Phật thôi. Thành ra vì cái lý lẽ như thế thì chúng ta có thể hiểu trên nhiều vấn đề lắm, trên nhiều cái mặt lắm, rằng là thực sự thấy Phật là ai và làm thế cách nào để thấy Phật, và Phật thì dung mạo ra sao. Thì nếu mà thấy thực Phật thì biết rằng là Phật đủ thứ tướng hết, và như vậy thì nhận ra Phật là nhận như thế nào, dưới bất kể cái tướng nào muốn nhận ra Phật thì nhận ra được cái mà gọi là đại khái, nhận ra được cái hành hoặc cái lý. Nếu mà những cái thứ đó đều nhắm vào cái vấn đề mà gọi là cái sứ mạng mà độ sinh á thì nhận là được. Đấy, do đó nói tóm lại vì vậy mà mới nói rằng là mình đến tất cả những cái cảnh mà độ sinh á, cho nên vì như thế đó thì Quan Thế Âm mình có thể dùng cái thuật ngữ như vậy, Quan Thế Âm chưa có lìa chủ xứ của ngài nhưng mà ngài có mặt ở khắp mọi chốn khổ. Tuy là ngài có mặt ở mọi cái chốn khổ nhưng mà ngài chưa từng lìa chủ xứ của ngài, đó là không với giả. Cho nên vì như thế đó mà nếu bây giờ mà giống như trong kinh nói nó Phổ Đà Lạc Gia, trong kinh nó Phổ Đà Lạc Gia, nhưng mà Phổ Đà Lạc Gia đó là dĩ nhiên là mình cũng có thể suy nghĩ một điều là Phổ Đà Lạc Gia đó là một cái danh xưng, một cái tên gọi, một cái đạo tràng của Quan Thế Âm Bồ Tát, mà chứ không phải là một cái đạo tràng mà hiện tại ở đây thì người Trung Hoa thì họ nhận cái họ tự lấy cái Phổ Đà đó đó, tự lấy cái đảo đó họ đặt tên là Phổ Đà, đặt là Phổ Đà Lạc Gia, họ lấy như vậy họ thờ Quan Âm. Vì một cái lý do mà hồi xưa tôi có giải thích rồi, tức là hồi xưa mà tôi mà dẫn đi hành hương nó ban đầu tôi có giải thích rõ ràng ghê lắm về Phổ Đà. Vì cái núi Phổ Đà là người Trung Hoa lý do nào mà họ lấy cái hòn đảo ở ngoài biển đó đó, ở nơi là quần đảo gọi là quần đảo Chu Sa, ở trong đó có một hòn đảo, họ mê xưa nay nó vô danh, rồi về sau này họ mới đặt tên nó như vậy, là nói rằng là vào thời đại nhà Đường đó thì có một cái vị tăng ở Nhật Bản đi qua bên Trung Quốc chiêu bái Ngũ Đài Sơn, hồi đó chưa có Phổ Đà, thì chiêu chiêu bái Ngũ Đài Sơn thì mới thấy có một cái pho tượng Quan Âm đẹp lắm. Vị tăng này mới suy nghĩ là nếu mà mình đem cái tượng này về Nhật Bản đó để cho người ta thấy, người ta đảnh lễ, người ta chiêm bái thì tốt biết mấy. Nhưng mà liệu rằng là chùa chiền bên này có chịu cho không mình hay không? Cho nên vị tăng đó mới nghĩ đến một điều, mình có thể vì Phật pháp mà phạm giới, cho nên chôm chôm cái pho tượng đó, xong rồi thì mới lật đật bỏ trốn liền và đi về tàu, đi về Nhật. Đi về Nhật thì mới xuống thuyền, thì xuống thuyền rồi đi về Nhật, thì thời đó mà đi về Nhật thì xa xôi mà cách trở tại biển đi lâu lắm. Thế thì vị này ngồi trên thuyền đi đi được vài ngày đêm á, thì tự nhiên gặp cơn sóng bão lớn ghê lắm, cái thuyền sắp sửa chìm, sắp sửa lật, thì mọi người sợ hãi, mọi người trên thuyền sợ hãi lắm, ai nấy chỉ biết nghĩa là kêu trời cầu cứu, lạy Phật cầu cứu, cứ như vậy. Thì riêng vị tăng này là pháp danh gọi là Huệ Ngạn, đấy mới ngồi mới suy nghĩ rằng là cái nghiệp gì mà mình phải chết ở ngoài biển như vậy. À, thành ra mình nên sám hối cái tội lỗi của mình trước khi mình chết. Thì mới xong khi sám hối thì mới suy nghĩ hay là tại cái nghiệp mà mình đi ăn cắp tượng cho nên moi pho tượng nó ra để trước mặt và nguyện, nếu mà do vì cái nghiệp mà trộm cắp này đem đi nó mà Bồ Tát không bằng lòng á thì xin trừng phạt riêng một mình con, còn để cho mọi người trên tàu này được bình an, còn riêng mình con là chịu chết. Thì ngài này cầu nguyện như vậy đó, và rồi thì tự nhiên sóng thì lặng, biển lại yên, rồi coi con thuyền nó trôi dạt vào một hòn đảo, tự nó trôi dạt vào một hòn đảo vắng người, hòn đảo đó chỉ có cái đám mà đánh cá lâu lâu tạt vào đảo đó nghỉ ngơi ăn uống. Thì vị tăng này lên trên đảo ôm theo pho tượng, rồi vị tăng này mới nói như thế này đó, thì là Âu là Bồ Tát chọn chỗ đến, tức là Bồ Tát chọn cái chỗ này, không chịu về Nhật mà là muốn chọn cái chỗ này làm chủ xứ. Vì vậy đó Huệ Ngạn này mới xây một cái thảo am, dựng lên một cái thảo am để thờ pho tượng Quan Âm nói trên đó. Thì mấy cái người đánh cá khi người ta đến, ta mới khám phá ra là ở trong đảo cũng có một cái thảo am, có một nhà sư. Thành ra họ cũng lên đó, họ đốt đốt hương, họ cũng van vái tượng Quan Thế Âm. Thì từ từ rồi họ về đất liền, rồi họ cũng cầu nguyện gì đó, rồi họ về đất liền, họ mới đồn rằng là cái pho tượng nó linh ứng cực kỳ, tức là cầu cái gì đó cái là thành tựu như vậy, cho nên người ở trong đại lục cứ cứ từ từ kéo ra đó để cầu nguyện, để đảnh lễ. Rồi thì họ thấy cái thảo am đó nó sập, nó coi như là nghèo nàn quá, để họ mới hợp nhau lại, họ mới xây cất lên, xây cất lên một cái am bằng tường bằng gạch đàng hoàng. Thì họ nghe kể cái câu chuyện như vậy, thì vì vậy cái vị tăng đó nó mới đặt cho cái pho tượng đó tên rằng là Quan Âm Bất Khẳng Khứ. Quan Âm Bất Khẳng Khứ là Quan Âm không chịu đi, là Quan Âm quyết định ở lại đây, Quan Âm chịu đi. Thì chữ bất khẳng khứ, bất khẳng là không chịu, khứ là đi nhớ. Thế mới đặt tên cái tượng như vậy rồi thờ. Rồi thế rồi từ đó trở đi là người ta cứ đồn ầm lên rằng là cái chỗ đó đó là thờ Quan Âm mà linh nghiệm lắm. Rồi nhiều nhà tu cũng ra đó xây chùa, lập chùa tạo tượng thờ phụng Quan Âm theo một cái truyền thống ban đầu Quan Âm Bất Khẳng Khứ. Bây giờ hiện tại ở đó thì còn lại cái di tích của cái am gọi là Bất Khẳng Khứ am đó. nằm ở gần bãi biển đó mà, không biết là người nào đi Quan Âm thường có nhớ không, chứ nhưng mà cái chỗ đó thì nó là ở gần cái khu bãi biển đó, nó nhỏ thôi, nó bé thôi đó. Nó là tổ đình, tức là ban sơ hết đường của chùa của đảo đó. Rồi khi mà người ta thờ Quan Âm nhiều như vậy thì người ta mới mới nói rằng là đó là thánh địa của Quan Âm. Mà cái thánh địa của Quan Âm thì người ta mới gọi nó là Phổ Đà Lạc Gia đó. Thì nguyên tên nó dài, nó theo tiếng Potala gì đó của chữ Phạn đó, thì người ta gọi nó là Phổ Đà Lạc Gia, nhưng mà nói tắt là Phổ Đà đó. Rồi kêu nó là Phổ Đà Sơn, tức là gốc nó là như thế đấy. Thì từ đó nó thành cái trụ xứ để mà thờ Quan Âm. Còn riêng mấy núi kia thì đại loại rằng là ở trong kinh không có nói gì đến Nga Mi Sơn, Ngũ Đài Sơn. Có nói Phổ Đà thì có, nhưng mà không phải Phổ Đà Sơn, chỉ nói là Phổ Đà Lạc Gia thôi, còn là địa danh. Còn trong kinh không có nói gì đến rằng là Cửu Hoa, Nga Mi với Ngũ Đài gì hết trơn á. Thì cái đó chỉ là người Trung Hoa họ thiết lập nên cái đạo tràng thờ phượng các vị Bồ Tát ở trên. Thì Cửu Hoa thì có một cái lý do, đó là có một vị cao tăng họ Kim tên là Kiều Giác, vị này là hoàng tử của Triều Tiên rồi, thì không có thích làm vua, thành ra bỏ trốn cung điện đi tu. Vị này thì muốn xuất gia học đạo nhưng mà ông vua bố không có cho nên vị này bèn trốn bỏ cái xứ sở Triều Tiên của mình, lên thuyền đi qua bên Trung Quốc tầm sư học đạo. Rồi thì khi mà đến Trung Quốc cũng vào triều đại nhà Đường, thì vị này mới ẩn tu, tu một mình. Người ta thì cứ gọi đó là Kim Hòa Thượng, để họ Kim. Rồi xong ấy mới lên trên đi Vân Du, đến Cửu Hoa, thấy Cửu Hoa cảnh trí rất là đẹp mà rất là u tĩnh, cho nên quyết định rằng là ngồi tu ở đó. Rồi khi tu hành ở đó thì bây giờ nó mới có những cái truyền thuyết đó, rằng là bây giờ có ông viên ngoại chủ hòn núi đó, khi mà phát giác ra, đây là tôi kể tắt thôi, phát giác ra là có một vị tăng lạ tu ở trên ngọn núi của mình, thì mới đến tìm đến hỏi thăm thì thấy vị tăng này có vẻ có cốt cách mà có trí tuệ mà lại có phong độ lắm, cho nên vì vậy cũng cảm mến, nên mê nói rằng là thôi thì bây giờ mà nếu mà ngài mà muốn rằng là kết am tu hành ở trên này thì tôi sẵn sàng cúng dường cho ngài một miếng đất, thì ngài muốn chỗ nào hay bao to thì trình bày cho tôi biết. Thì ngài nói rằng là tôi chỉ cần có một miếng đất bằng cái tấm y này thôi. Thì viên ngoại cái mới nói rằng là bằng cái tấm y thì đâu bao nhiêu, thì bây giờ ngài cứ trải cái tấm y đó ra rồi thì tôi sẽ cắt đúng cái chỗ đất đó là ngài cái xây thảo am ngài ở. Thì ngài trải cái y đó ra, cái y nó trùm hết núi. Thành ra vì vậy đó thì viên ngoại nó phải cúng cái núi đó cho ngài. Đấy, cái núi đó mới đầu tên nó là cái gì á, chứ không phải là Cửu Hoa đâu, bây giờ lâu rồi tôi cũng quên cái tên thật của nó. Rồi Cửu Hoa đó là do vấn đề rằng là khi mà Lý Bạch mà có tới cái hòn núi đó, thấy cái núi đó rất đẹp, nó có chín cái đỉnh á, nhòm nó giống như là nhìn như là một cái hoa mà có chín cánh á. Cho nên mê gọi nó rằng là mới làm bài thơ trong đó mới nói đến cái vấn đề Cửu Hoa. Và từ đó người ta mê đổi tên thân mới gọi nó là Cửu Hoa Sơn. Rồi thì sau này Kim Hòa Thượng lại có một cái nickname người ta gọi rằng là Kim Địa Tạng. Là tại vì ngài tu hành mà ngài lại giống như mộ Địa Tạng vậy đó. Cho nên vì như thế đó, tu tập theo cái phương nguyện của Địa Tạng này kia. Vì vậy đó thì người ta mới quen, người ta gọi Ngài đó là Kim Địa Tạng. Thì Kim Địa Tạng là đến khi mà Ngài mất đi, thì cái thân xác là mất năm 99 tuổi. 99 tuổi thì không có bệnh, không có đau, không có gì hết, mạnh khỏe như thường. Rồi vân tập đại chúng lên, đại chúng vân tập lên hết rồi thì Ngài nói lời chia tay, nói hôm nay tôi phải đi xa, cho nên quý vị ở nhà nó thì cố gắng gìn giữ nếp nhà tu hành cho tinh tấn. Thì mọi người nó, ủa hòa thượng 99 tuổi đi đâu nữa đó mà đi xa. Thì nghe Ngài nói như vậy thôi, tự nhiên cái mặt đất nó rung rinh như là địa chấn á, tất cả hết hồn ở ngoài đó, thì chim kêu vượn nó hú ầm núi hết, rồi mọi người hết hồn hết. Thì trong giây lát thôi thì mặt đất nó bình yên trở lại rồi, thì chim thì ngừng kêu, vượn thì cũng ngừng hú. Rồi mọi người ngước lên thì nhìn thấy là Kim Địa Tạng nó ngồi thẳng hết mà mắt nhắm mà bất động. Thì xem lại thì Ngài nhập diệt rồi, mất rồi. Rồi mới đem cái nhục thân đi nhập quan. Cái nhục thân nó trải qua bao nhiêu năm đó, mà nó không có rữa, nó hồng hào bình thường. Thành ra họ mới đem đi thờ. Nhưng mà đến đời vua Đường Trang Tông là ông vua Pháp Phật, Đường Võ Tông, tức là Lý Trang, tên thiệt là như vậy, nhưng mà là Võ Tông, lên là niên hiệu là Đường Võ Tông. Ông này tin vào đạo lão tu tiên, cho nên hủy diệt đạo Phật, đốt chùa, phá tượng Phật, bắt sư tăng ra đời. Sư tăng nào mà không ra đời thì chém đầu hết, giết hết. Biết là kiếp nạn của Phật giáo ở bên Trung Hoa. Thì bây giờ ở trên ngọn núi Cửu Hoa này đó, thì mấy ông tăng đó mới sợ rằng là Đường Võ Tông nó sẽ tiêu hủy cái nhục thân của Kim Địa Tạng, cho nên mang cái nhục thân của Ngài đi chôn, đi giấu đi. Đi giấu đi rồi thì đến cho đến khi mà Võ Tông chết, Đường Võ Tông chết, thì nhà Đường bãi bỏ cái chính sách mà là diệt Phật và khôi phục lại. Thì khi mà khôi phục lại thì bây giờ gần cái Cửu Hoa đó nó hoang phế lắm rồi, không có bóng dáng, chùa bị đốt hết và chư tăng thì bị giết và bị đuổi. Thành ra là những cái người, những vị thầy tu mà đem cái nhục thân của Kim Kiều Giác đi chôn đó cũng chết đâu rồi không biết, thành ra không thấy trở về mà không thấy đâu nữa hết. Anh từ đó trở đi người ta không còn biết cái nhục thân của Kim Kiều Giác ở đâu trên núi nữa, mất luôn. Cho đến mãi sau này, đến đời nhà Minh, là vào khoảng thế kỷ thứ 15 mà, thì bây giờ nó mới có một cái vị tăng từ Ngũ Đài Sơn đó mà hâm mộ Địa Tạng ngay lắm, thành ra vì tìm đến núi Cửu Hoa tu tập, vừa tu tập vừa là cố gắng tìm cho ra nhục thân của Kim Kiều Giác. Vị tăng này là Vô Hà đại sư. Rồi Vô Hà ở trên cái núi Cửu Hoa một mình, không không cơm không nước không cái gì hết, tối ngày đào củ hoành tinh ăn mà sống, sống qua ngày vậy mà ăn sống cái củ đó, rồi cứ vậy mà sống tu niệm ở trên núi một mình. Thì vì này ở trên núi đó ròng rã đó 100 năm một mình, không buồn, không giải trí, không gì hết, chỉ ngồi trên nó tu rồi. Rồi cũng không tìm ra được nhục thân của Kim Kiều Giác, cho đến khi rằng là vua, nhà vua bây giờ đó, bây giờ nằm mơ liên tiếp 3 đêm đều thấy có một vị thánh ở trên Cửu Hoa tới, mà 3 đêm liên tiếp, cho nên vua mê thắc mắc kia lắm, mới phái một viên quan đại thần tìm về tỉnh An Huy. Thế bây giờ cung điện của nhà vua đó rằng là đời nhà Minh thì là đóng đô ở Bắc Kinh, thì từ Bắc Kinh mà đi về An Huy thì cũng xa lắm. Rồi thì ông quan kia khi mà tới ngọn núi đó là trời chẳng vàng, thì thấy ở trên núi có một cái luồng bạch quang nó chiếu từ từ một cái góc núi này qua đến một cái góc núi khác, Ông quan này mới cùng với lại phái đoàn tùy tùng leo núi trong đêm để tìm đến cái chỗ mà phát sinh cái ánh bạch quang đó, thì thấy cái ánh bạch quang này á, nó phát sinh từ trong một cái hốc núi. Thì đến cái hốc núi đó thấy có một vị sư già người cô đét đang còn ngồi tham thiền. À, rồi đến cái vị sư già đó mới khám phá rằng là ông sư già nó chết khô này. Ở bên cạnh ông sư già đó có một sấp kinh, chép kinh á, rồi có một cái tập giấy. Xem lại cái tập giấy thì vị sư này mới nói tên của mình lên từ cái thời đó đến thời đó. Đó thì mới biết rằng là vị sư già này chết đã 4 năm rồi, chết đã 4 năm rồi, thì mà cái xác không có rửa, không có gì hết. Thế bây giờ mới tìm đến từ cái chỗ đó, nó chiếu đến một cái bạch quang chiếu đến, thì mới tìm đến cái chỗ mà nó chiếu đến đó, thì thấy có một cái giống như ngôi cổ mộ mà không biết là cổ mộ của ai đó. Rồi về ông quan này mới làm tờ tấu trình về vua đó. Thì nhà vua mới mới nói rằng là làm một cái tấm biển sắc phong cho cái vị sư già mà chết khô đó, đó là nhục thân Bồ Tát đó. Rồi lập một cái cung thờ, thì cung nó gọi là Bách Tuế Cung, là cái cung mà 100 tuổi để mà thờ phụng Vô Hà đại sư. Thì người ta mới coi Vô Hà đại sư đó là nhục thân thứ nhì của Địa Tạng, hay là cũng có thể nói rằng là Vô Hà kiếm không ra kim kiều giác nhưng mà kim ra, tại vì Vô Hà sẽ thấy là kim kiều giác không phải là ai khác là chính là mình, cho nên rằng là cái nhục thân của Vô Hà cũng chính là nhục thân của kim kiều giác. Tại vì cái vấn đề rằng là nếu một người nào mà tu tập mà giác ngộ thì cũng thấy rằng là Địa Tạng với mình không hai, Quan Âm với mình không hai, cho nên vì cái lý lẽ như thế đó thì Bách Tuế Cung nó mới được vua sai xây dựng lên để thờ. Thì đại khái là cái câu chuyện nó như vậy. Thì đó là về Cửu Hoa Sơn, là cái lý lịch của Cửu Hoa. Còn mà riêng về lý lịch của Nga Mi với lại Ngũ Đài á, thì nó cũng chỉ là những cái chuyện giống như ở những cái xứ theo mật tông đó, thì nó cũng huyền thoại, tức là có cái nghĩa là chỉ có vấn đề là có một ông quan khi mà đi xứ đi kinh lý, đi trên địa phận của núi Nga Mi thì nghe thấy cái tiếng linh tiếng chuông trên trời, nhìn lên thì thấy giống như là có một vị đại sĩ đó ngồi ngồi trên một con bạch tượng. Cho nên vì vậy đó vị này về mới báo cáo như thế, rồi sau này thì chùa chiền mới nghe như vậy mới lập nên tượng của ngài Phổ Hiền để thờ phụng ở trên đó. Rồi thờ phụng lâu ngày thì nó thành đó. Còn bên Ngũ Đài thì cũng na ná như thế. Thật ra thì nếu mà nó phát sinh từ một cái câu chuyện ra đó thì chỉ có Phổ Đà mới Nga Mi, Phổ Đà mới lại mấy Cửu Hoa thôi, là có nhân vật thật, tức là có nhân vật mà nó tạo ra cái núi đó. Chứ còn trong kinh thì không có nói tới Địa Tạng, mà Địa Tạng ở đâu, mà Địa Tạng thì ở địa ngục. Trong kinh khi nào cũng nói như thế, Địa Tạng là Thiết Vi Sơn. Thì còn cái danh xưng mà Nga Mi với Ngũ Đài là không hề có trong kinh điển. Thì ngài Văn Thù mới lại ngài Phổ Hiền cũng không có cái kinh điển nào nói rằng là nói đến một cái vị trí nào đó là mà hai ngài đó chủ xứ đó. Thì điều đó là một cái khôn của Phật giáo bên Trung Hoa. Thì bên Trung Hoa là thỉnh bốn cái vị đó về bốn cái hòn núi thờ phụng. Thì cái lâu ngày thì người Phật tử ở khắp nơi họ cũng quen đi, thì tự dưng ra là họ cho rằng là nơi đó là cái đạo tràng chân thật. Nhưng mà kỳ thật ra thì mình cũng có thể gọi rằng là đến tất cả những cái nơi như thế, mình có thể rằng là chiêm bái Bồ Tát, nhưng mà thực sự ra thì nếu mà mình mà muốn chiêm bái chân Bồ Tát đó, thì là giống như nãy giờ chúng ta nghe giảng. Còn nếu mà mình gọi rằng là mình muốn muốn đến những cái mà gọi thi hiện á, thì mình đến những cái chỗ đó thì phần đông á, mình đến mà mình muốn cảm ứng, thì cái tâm của mình đó mình phải xét là cái vị Bồ Tát đó nó thiên về cái pháp như thế nào. Mình phát tâm hành những cái pháp như thế đó thì mình về lại ngài ấy mới gặp gỡ với nhau ở trên cái vấn đề là hợp ý, hợp hợp lý, hợp hành. Còn nếu mà mình không có hành tất cả những cái thứ đó, đó thì mình với ngài nó là vô duyên đó. Bởi vì ngài thích A mình thích B, cho nên là mình với ngài thì vô duyên. Còn cho nên vì vậy thực sự mà nói thì nếu mà chúng ta muốn cúng dường thì chúng ta phải xem xét rằng là mấy ngày đó đó cái hành nguyện, cái việc làm nó là cái gì, thì mình làm mọi cái thứ y như mấy ngày đó mình dâng lên cúng dường, thì cái đó mới là cúng dường chính xác nhất. Tại vì mấy ngày đó cũng chẳng cần hoa quả trái cây, cũng chẳng cần chè chén chả giò gì hết, mà cần cái pháp đó. Cho nên mình đem cái pháp đó mình cúng dường, mà mình muốn đem cái pháp cúng dường thì mình phải hành pháp. Cho nên vì vậy khi mình hành pháp cúng dường thì ngài Phổ Hiền nói đó là đệ nhất cúng dường. Chúng ta đừng quên rằng là ngài Phổ Hiền nói rằng là nếu mà mình đời đời kiếp kiếp mình cúng dường có bao nhiêu Phật, mình cúng dường không chừa một vị. Mà cúng dường không phải một lần, cúng dường đời này sang đời nọ. Như vậy thì công đức không thể nào mà nói hết được. Thế nhưng thua rất là nhiều, thua không thể so sánh, thua không thể tính đếm. Nếu một người nào đó dùng tới pháp cúng dường thì thắng xa những cái người mà cúng dường hết thảy chư Phật này à, trong nhiều đời và nhiều kiếp. Thế cái người dùng pháp cúng dường đó thì sẽ được cái công đức lớn hơn à. Thì ngài mới nói rằng là có bảy thứ gọi là bảy pháp cúng dường đó, mà công đức bất khả tư nghì. Thế nói cái đó là nói cái điều thứ nhất là y lời Phật dạy mà hành. Rồi cái thứ hai đó là chăm hành các thiện pháp à. Rồi thì thứ ba đó là lợi lạc chúng sinh, cái thứ tư là chịu khổ vì chúng sinh, cái thứ năm là nhiếp hết chúng sinh, nhiếp không chừa một chúng sinh nào hết, tức là thệ nguyện nguyện độ chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ. Cái thứ sáu á là không bao giờ lìa Bồ Tát đạo. Cái thứ bảy đó là không bao giờ quên Bồ Đề tâm. Bảy điều đó, nếu người nào mà làm một trong bảy điều đó thì cái công đức nó vượt xa những cái người mà cúng dường chư Phật, nghĩa là vô số vô tận kia. Thì bảy thứ này gọi là pháp cúng dường, và mấy thứ kia thì gọi là tài cúng dường, là thua xa lắm. Thì bây giờ ngài Phổ Hiền, đó là ngài Phổ Hiền nói với lại thiện tài, và ngài Phổ Hiền nói thì dù bây giờ nói một cái điển hình rằng là khi mình y giáo phụng hành thì mình công đức vô cùng, là lý do tại sao là cái vấn đề là khi mình y giáo Đức Phật mà mình hành á, tức là y giáo là làm cho chúng sinh lợi lạc, Đức Phật muốn như vậy. Thì khi mình làm cho chúng sinh lợi lạc cái thì chúng sinh sẽ hoan hỷ, khi chúng sinh hoan hỷ ấy là Phật hoan hỷ. Cái hoan hỷ của Đức Phật đó là chỉ khi nào chúng sinh thấy chúng sinh được lợi lạc thì chư Phật hoan hỷ. Thành ra cái người mà thường làm cho chúng sinh hoan hỷ thì người ấy là làm cho Đức Phật hoan hỷ. Làm cho Đức Phật hoan hỷ là chân thật cúng dường, bởi Đức Phật cần cái đó hơn là cần tất cả những cái kia. Ở Đức thật chất thì Đức Phật chẳng cần gì những thứ kia. Còn cái thứ này là Đức Phật rất là vui, là khi Đức Phật thấy người ấy y giáo Đức Phật thì người ấy tương lai sẽ thành Phật. Và Đức Phật thấy là vì người ấy y giáo mà vô số chúng sinh được lợi lạc, cho nên đó là những cái tập hợp lại để Đức Phật hoan hỷ. Thế do đó thì người mà làm cho Đức Phật hoan hỷ được thì những người ấy công đức vô cùng. Thành ra nếu ai làm được bảy, một trong số bảy điều đó thì công đức phi thường. Cho nên bình thường thì chúng ta tu tập thì chúng ta chỉ biết cúng dường Đức Phật bằng cái gì, hộ phách, bằng mua sapphire về gắn trên trán tượng rồi làm cái này hay cái kia vân vân, rồi là mình cho là tất cả những cái thứ đó nó là mình cung phụng Đức Phật và mình có một cái công đức, thì cái đó mình chỉ có phúc đức thôi. Thờ Phật thì ăn oản, thì là mình có cái phúc cũng chứ không phải là không có gì hết, có nhưng mà nó không có thuộc về cái công đức đó. Còn chính cái công đức là một trong bảy pháp, là như là mình nghe không? Thường hành làm cái thiện pháp, tức là ngoài cái vấn đề y giáo phụng hành rồi chăm làm đó, chuyên cần làm thiện pháp đó, luôn lợi lạc nhất thiết chúng sinh, luôn gọi là chịu khổ cho chúng sinh đó, nhiếp chúng sinh không bỏ một người và không bao giờ lìa Bồ Tát đạo và chẳng bao giờ lãng quên Bồ Đề tâm. Bảy điều, thì bảy điều đó thì thật sự ra thì chúng ta có những cái bộ kinh đó mà chúng ta cũng nên thường xuyên tụng lắm. Mà anh phải kinh bộ đây, nói những cái phẩm thôi, chương thôi. Ngoài hai kinh Dược Sư, Di Đà, là có kinh Địa Tạng, đó là những cái kinh mà mình có thể thường tụng. Thì ngoài ra thì có phẩm Phổ Môn và phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Cái phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm là cái tôi mới nhắc đó, tôi mới nhắc đến đó. Thì để chúng ta sẽ gọi là đạt được những cái mà chúng ta cũng sẽ nghĩ và hiểu hơn về cái vấn đề mà hành Bồ Đề Tâm Pháp, tức là hành pháp cúng dường. Cho nên vì vậy mới nói là thiện tài đó, mở đầu đó là được Văn Thù Sư Lợi khai thị cho phát Bồ Đề Tâm. Rồi cuối cùng hết trải qua 52 vị đến cái vị tại Thiện Tri Thức thứ 53 chính là Phổ Hiền. Và Phổ Hiền là người khai ngộ cho thiện tài cách làm thực hành Bồ Đề Tâm. Thành ra mở đầu là nghĩa là đại trí, kết cục là đại hành. Tức là đại trí để làm gì? Để hành. Do đại trí cho nên hành cũng đại luôn, tức là đại hành. Thì như thế đó thì là cái vấn đề. Như vậy thì thực sự ra mình mà muốn chiêm bái Ngài Văn Thù với Phổ Hiền thật sự đó, thì đương nhiên đó, là mình chiếu theo cái kinh Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm á. Còn Ngài Văn Thù thì rơi rớt ở trong rất là nhiều kinh điển, mình sẽ bắt gặp cái lý luận hay là cái trí tuệ của Ngài. Nhưng mà đại khái thì mình cũng hiểu rằng là cái trí tuệ của Văn Thù Sư Lợi đó thì là tất cả những cái lý lẽ mà chúng ta học được ở trong Đại Thừa Phật Giáo, tức là bản và tích, tức là tam đế, tức là bát nhã. Đó. Cho nên trong cái hệ thống bát nhã thì có một A-la-hán với lại một Bồ-Tát hay xuất hiện là Văn Thù Sư Lợi với lại Tu Bồ-Đề. Anh Tu Bồ-Đề được gọi là đệ nhất giải không, là người mà hiểu không nhất trong hàng ngũ A-la-hán, hàng ngũ đệ tử của Đức Phật đó. Thì từ chung là như vậy. Cho nên là đôi khi thì chúng ta phương tiện đó, thì với những người Phật tử mà để chúng ta phương tiện mà hun đúc cái đức tin đó, thì mình dẫn họ đến những cái mà địa lý. Còn nếu mà để cho họ có đức tin rồi mà để cho họ tinh tiến và thâm nhập, thì mình không phải dẫn họ đến địa lý nữa, mà mình dẫn họ họ đấy thâm nhập vào cái trí. Cho nên để tóm lại tôi có thể nói như vậy: Đức Phật nói sau khi mà Như Lai diệt độ, mà nếu người nào đó mà đến được bốn địa điểm sau đây thì người ấy có nhân duyên với Như Lai, là người đó sẽ gặp Như Lai, thấy được Như Lai. Bốn địa điểm đó là gọi là tứ đồng tâm, tức là nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân và nơi Đức Phật niết bàn. Thành ra chính vì cái lời nói đó thì bao nhiêu người người đó đi hành hương tới bốn cái địa điểm nói trên đó, đó. Vì cái câu là ai đến được bốn nơi đó thì người ta ào ào đến bốn nơi đó là bốn nơi địa lý, còn đến được bốn nơi đó là đến được cái chỗ mà Phật thành đạo thì người ấy thành đạo, đến được cái chỗ mà Đức Phật chuyển pháp luân thì ngài chuyển pháp luân. Hiểu cái chữ đến chỗ đâu, cái chỗ đó nó không hẳn là cái địa lý, mà đến được cái trình độ, nói như vậy đi thì nó dễ hiểu. Tức là nếu mà người nào mà đến được đủ bốn cái trình độ đó, tức là thoạt tiên hết đó, thì là phát vô thượng tâm, nó là Phật đản sinh. Thấy không? Tại vì đầu tiên hết khi nào cũng phải phát vô thượng tâm rồi tu tập thì phát vô thượng tâm mới để đản sinh. Thì nhờ Phật đản sinh nó mà tu tập mới thành đạo. Đó. Cho nên đầu tiên hết là đến cái địa điểm Phật đản sinh, tức là đến đến được cái địa điểm gì, đến được cái địa điểm phát tâm. Rồi nhờ cái địa điểm phát tâm ấy mà cái phát tâm mới được tiến triển không ngừng, cái tiến triển cái phát tâm nó viên mãn đó, thì gọi là thành đạo. Đó. Thì khi đó là gọi là thành đạo. Thì khi thành đạo đó thì mới bắt đầu truyền pháp luân để độ sinh. Thì truyền pháp luân lấy độ sinh là độ cho ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, là tất cả đều nhập niết bàn, tức là trở về bản. Đó. Thì như thế đó thì những cái người mà đến được bốn cái nơi đó đó thì mới quan trọng. Chứ còn mà chỉ có đến được bốn cái danh xưng đó, gọi là Lumbini, gọi là Sanat, gọi là Bodhgaya, được gọi là Kushinaga, chưa đủ. Tại vì chính mình Ấn Độ sinh ở đó, nó vẫn u mê cho đến chết luôn à. Nó vẫn u mê cho đến chết rồi, nó vẫn nhất định không gặp Phật. Đó. Thì đâu có cái nghĩa mà đạo Phật không phải là duy vật chủ nghĩa, cho nên là không có chỉ có trọng mấy cái chỗ như thế. Đó. Cho nên có nhiều người thì suy nghĩ theo cái tinh thần là y cú mà không y nghĩa, y thức mà không y chí, cho nên rằng là chỉ có biết đến những cái địa phương đó và chỉ hốt những cái đất đó và cho là đất thiêng thì nó xin lỗi là A Di Đà Phật. Trời ơi, cứt bò, cứt trâu gì nó đầy hết, nó ở đó nó dơ, nó không thể tưởng nó với bao trải bao nhiêu thế kỷ. Cái người Ấn Độ họ đâu có chơi toilet, họ là toilet thiên nhiên tự nhiên hết đó. Thành ra là mà đem ba cái thứ đó mà để lên trên bàn thờ, trời đất ơi, nhớ. Thành ra đó, thay vì phát cái đất thiêng đó thì phát cái pháp thiêng đi. Đó. Thì đến cái chỗ pháp thành đạo đó, đến cái chỗ thành đạo nó hay đem cái pháp thiêng thành đạo về để lên bàn thờ, hoặc là đem nó cất ngay ở trong tâm mình này, thì người ấy thành đạo. Thành ra cũng chính vì vậy mà khi mà trên đường đi Bhutan đó, là thầy Minh Tánh thấy cùng với ông Gai Lama đó, là kể không biết bao nhiêu là cái chuyện linh thiêng ở cái xứ Bhutan, khiến cho người nào người đấy là nghe xong rằng là trời ơi ngưỡng mộ quá, nước chai đổ hết rồi, lấy cái đó là đựng nước suối thiêng, nước suối thiêng là đem về uống cho nó hết bệnh, cho nó khỏe khoắn, cho nó được phúc đó. Rồi đến về hotel, hotel nó có cái chánh điện này, rồi mọi người ăn cơm nước xong buổi chiều lên tề tập đó, rồi tôi lên tôi giảng cái đề tài là thiêng thiêng. Là tôi nói thế nào là thiêng đó, nếu mà nói rằng là cái nước này nó thiêng là tại vì uống vô hết bệnh, vậy thì nguyên một cái bảo tàng thiêng á là mấy cái apotec, mấy cái pharmacy á, và nó là nó đủ thứ cái thiêng là chữa đủ thứ bệnh hết trơn á đó. Thành ra đó, cái thiêng là cái gì? Cái thiêng là cái vấn đề rằng là ở thế gian này không thể tìm được một cái thứ hai, một cái khác. Có nghĩa rằng là ở cái thế gian này mê muội thì có một cái thứ thiêng làm cho một người mê trở thành một người trí, làm cho một người chỉ biết cầu xin trở thành một người bố thí, làm cho một cái người chỉ biết tựa trở thành một người biết phụng sự, biết gánh vác, làm cho một người vô trí trở thành đại trí tuệ đó. Cái đó mới thiêng. Cho nên chỉ có pháp bảo là pháp thiêng thôi, còn nước với đất cái gì. Để nói xin lỗi, mình cũng thấy rằng là dân Bhutan cũng bận bình lên bình xuống, là mặc dù là ở ngay suối suối thiêng đó. Thành thử ra không có nên gọi là có những cái đầu óc mà hơi khá mê tín như vậy, mà phải có một cái là mình hiểu rằng là trên đời này chỉ có Phật pháp là thiêng. Phật pháp đánh thức mọi kẻ đang còn say ngủ, Phật pháp lay động tất cả những kẻ mà đang say sưa trong giấc mộng mà không chịu ra khỏi giấc mộng, thì cái đó mới thiền. tại vì không có một cái thứ nào khác có thể làm. Còn nếu mà bảo bây giờ cái nước nó thiêng, tôi uống vào cái tôi hết bệnh thì pharmacy nó bán nhiều cái thứ thiêng ghê, đầy cái thứ thiêng trong đó. Mấy dược sĩ đó là toàn là mấy tay mà tối thiêng liêng á, tối thượng thừa về thiêng đó, chế đủ thứ cái thiêng đó. Thì nhờ vậy đó thì hiểu được chưa, tức là đại khái là như thế đó. Thì nếu hiểu như vậy thì về sau này bình thiêng đấy. Còn nếu không thì mình toàn là dựa vào những cái thiêng ở bên ngoài, rồi vì mình chỉ dựa vào những cái thiêng ở ngoài cho nên mình vĩnh viễn không bao giờ thiêng. Bao giờ chính mình trở thành thiêng, mình đụng vào cái gì đó thì cái đó nó trở thành thiêng đó, thì bây giờ đó thì cái thiêng đó mới là thiêng. Còn nếu một người mà chỉ luôn luôn dựa vào mọi cái thiêng thì người đó biết ngay là một tên không có thiêng một tí nào hết. Đó. Một cái người mà không dựa vào bất kể một cái thiêng nào mà khiến cho là mọi cái dựa vào cái người đó đều trở thành thiêng thì mới biết là người đó là cái người thiêng. Vì vậy chúng ta cũng có thể có những cái chuyến hành trình khác để mà đi gặp Phật hay là Bồ Tát, thì bất cứ vị Phật Bồ Tát nào mà mình muốn gặp, mình cũng có thể chiếu theo những cái tinh thần đó để mình tập. Và mình cũng hiểu, nói lại một lần cuối là mình cũng có thể hiểu là giờ Quan Thế Âm có ở Phổ Đà thì Ngài cũng vẫn có mặt ở mọi cái nơi khổ sở, có mặt ở mọi nơi khổ sở mà chưa bao giờ lìa Phổ Đà, chưa bao giờ từng lìa Phổ Đà mà vẫn hiện hữu ở khắp mọi nơi. Nó gọi là Phổ Môn Thị Hiện. Thì bây giờ mới cứu khổ tầm thanh. Thế là nó Phổ Môn Thị Hiện, cứu khổ tầm thanh. Rồi thôi. Sau cùng hết thì cầu nguyện cho thứ nhất là mọi người về đêm nay ngủ mơ thấy cả bốn vị Bồ Tát. Rồi thì chúng ta sẽ luôn luôn rằng là có nhân duyên với lại mười phương ba đời chư Phật và tất cả các vị Bồ Tát nói trên, để rằng là chúng ta cũng không cần đi mà vẫn có thể thấy được mấy ngài. Và chúng ta có đi đến bất cứ cái chỗ nào đi nữa thì chúng ta cũng thấy mấy ngài lúc nào cũng đồng hành với chúng ta. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh cùng với cha mẹ của chúng ta đều được ân chiêm công đức, đều được phát Bồ Đề Tâm, được tu Bồ Tát Đạo và được thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.